Quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Thầy giảng tiếp bữa nay là đề tài hé mở cửa giải thoát qua phần thứ 4. Hồi hôm này có một Phật tử họ gọi là họ nói đạo nào cũng trước khi thầy đi sâu vào cái đề tài hé mở cửa giải thoát. Cái câu mà thường thường Phật tử mình ưa nói đó, đạo nào cũng tốt. Họ nói câu đạo nào cũng tốt, cái đó đúng hay sai? Vậy nào nói đúng? Tại vì cái câu này Phật tử thường nói mà thầy muốn mổ xẻ. Tại vì họ nói là một cái ông bạn đời thì ông có bà xã có cũng đi chùa tại đây, và ông nói đạo nào cũng tốt, đâu cần phải đi chùa. Thì ông nói cái câu đó với thầy đó, bây giờ quý vị nghe thì nó giống như là hay lắm, nhưng phải mổ xẻ kỹ. Đạo nào cũng tốt, thấy không? Lâu nay đúng hơn, nhưng mà quý vị đúng không? Mấy vị thầy hỏi cái là quý vị nói đúng liền. Thường thường cái câu nói miệng đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành để tốt, nhưng mà theo sư cô nói đạo nào cũng tốt, đúng không? Đúng nghĩa. Dạ. Đó. Thành ra cái đạo là gì? Là con đường. Tốt là làm sao? Cái đạo nào mà đưa cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì cái đó mới là cái đạo cứu cánh. Quý vị thấy, có những cái đạo mà họ khuyến khích quý vị nghĩa là chấp ngã. Có những đạo mà người ta khuyến khích mình để mà coi như là chết vì thánh tử đạo. Có những cái đạo mà quý vị nhớ cách đây 5 năm mà họ ngủ ở Cali mà họ tự sát để về cõi thiên đường, có không? Nếu mà nói như vậy là 20 người để mà vô uống thuốc ngủ tự tử, nói đạo nào cũng tốt, không đúng đâu quý vị. Cái đó là một cái mà nguy hiểm nhất á, nếu Phật tử không mổ xẻ ra. Thì tôi nói thẳng với cái vị Phật tử cách đây hồi hôm hỏi tôi, một cái vị Phật tử nam, đạo nào cũng tốt phải suy nghĩ. Đừng có câu nữa là ông thầy nào cũng tốt, cũng chưa chắc nha. Cái ông thầy nào cũng tốt cũng không có phải vậy đâu. Thầy nói thẳng là vị thầy nào mà đem cho mình á, Đức Phật ngày xưa còn tại thế đó, khi mà Phật có một người giàu y, Phật nói tin ta mà không có hiểu ta là phỉ báng ta, đúng không? Cũng như vừa rồi trong cái bài kinh quyển 2 quyển 1 gì đó của Hé Mở Cửa Giải Thoát, thì có một cái cô Long có hỏi là Đức Phật ngài tịnh không, ngài giảng có một cái ông thầy nào mà ở bên Ấn Độ phải không, có chùa chiền cao cửa rộng mà trong kinh xung quanh ngài toàn là dân đói không, thì ngài được tịnh không mới hỏi cái vị sư tại sao mà bố Phật thầy tu hành thầy không từ bi hỷ xả, không lấy cái số tiền ra để mà bố thí cho những người nghèo đây mà trong lục độ ba la mật, mà sao mà thầy lại để chi cho họ khổ? Ông nói cái này họ nghèo họ khổ là do cái nghiệp của họ, mà Đức Phật A Di Đà cho tôi giàu mới có chùa cao cửa rộng, cái đó là phỉ báng Đức A Di Đà, đúng không? Đức Phật A Di Đà là ngài biểu mình nó là phải là thập thiện, mà phải là bố thí trì giới nhẫn nhục, mà trong cái lục đạo ba la mật đầu tiên để trở thành Phật A Di Đà là cái chữ bố thí là cái chữ đầu tiên, có không? Tại sao Phật không nhắm là trí huệ ba la mật đầu tiên mà Phật nói là bố thí ba la mật? Vì cái chuyện bố thí đó là chỉ cần cái người không có trí huệ vẫn bố thí được. Quý vị đồng ý với thầy không? Một cái người học đại học master bố thí cũng được. Mà giờ em bé này hồi sáng này một cái chuyện rất cảm động. Chú Thu trong thời gian thầy ăn cơm, chú Thu nói có một cái gia đình bạn của chú Thu lại để mà vận động vấn đề mình cất chùa đó. Thì ba mẹ của nó thì nói thế này: để chờ chừng nào tôi có tiền đó rồi tôi sẽ đóng cửa. Nói câu cái như là nói câu tùy hỷ thòng đó. Ngược lại thằng con trai của ổng mới 11 tuổi, nó hỏi cái gì nghe, nó nghe tiếng Việt nó là làm temple. Thì nó nói với ba nó vô rút hết cái saving của nó, 11 tuổi, nó có 500 trong saving và cúng hết 500 đồng. Cái bức thư còn đây, cái lá thư nó viết cho thầy là my name, Buddha name là trí quảng. Tôi là 11 tuổi mà tôi nghe cái temple, tôi xin donation cho thầy nghĩa là 500 đồng để xây dựng temple. Cái 500 đồng này nó cúng với một cái tâm mà thầy nói là phải là Phật thôi, một vị Phật trong tương lai rồi. Đứa nhỏ này á, ví dụ quý vị có con quý vị đi, rồi quý vị biểu tụi nó đi lại Phật, nó không muốn lại rồi. Nó có tiền 10 năm bao lì xì hay là 100, 200 biểu nó cho nó khóc la rồi, có không? Đằng này chú Thu không vận động một tiếng, mà chú Thu cho nó phải ngày nay đó, ai cũng được như vậy, làm cho cái tinh thần con lên lắm. Đứa bé 11 tuổi nó không có biết gì, nó chỉ nghe là cất chùa và nó bỏ 500 làm cho thầy thấy khống sang. 500 đó nếu thầy và quý vị đây mà không khéo ha, là mình nó bắt nợ đứa nhỏ hết. Tại 500 đó nó phát với một cái tâm rất là trong sạch, đúng không quý vị? Thành ra đó, cái bố thí, tại sao Phật đặt cái đà bố thí đầu tiên trong cái hạnh ba la mật mà cái vị thầy bên Ấn Độ trả lời với Hòa Thượng Tịnh Không? Ờ, tại chúng sanh nó nặng nghiệp cho nó chịu nó trả, còn tôi do Đức Phật A-di-đà phù hộ. Đức Phật A-di-đà đâu phù hộ cái kẻ ích kỷ như vậy, đúng không? Thành ra cái hạnh đầu tiên ấy, là cái bố thí ba la mật. Mà chính thằng nhỏ đó mới đúng là bố thí là ba la mật. Nó không biết cái chùa là gì, nó không biết thầy là ai, nó chưa từng nghe pháp thầy. Mà nó chỉ biết xây temple mà nó rút hết cái siêu vinh của nó ra. Mà đến nỗi ba nó ngạc nhiên hỏi, chính chú Thu có đứng đây nè, thầy nói lấy cái lá thư đó làm ơn, lá thư nó viết bằng viết gì? Ngày nào mà mình khai trương cái chùa mời nó lên cắt băng luôn, tại nó giống như một đại thí chủ vậy. Dù 500 đồng của nó là chút hết cái siêu vinh nó rồi, đúng không? Cái gia tài của nó 11 tuổi mà có 500 lớn lắm. Nó ba má nó cho khi 5 đồng 3 đồng mà nó dồn tới cái mức đó, mình mới thấy cái bố thí đó là phước báo. Bức bố thí mà không cần tên, không cần tuổi, nó chỉ viết lá thư: My Buddha name, Trí Quảng, I am 11 years old. I donation $500 for the man build the temple for public. Cái câu đó là mình thấy mình đủ là mình mắc nợ nó rồi. Thấy không? Nặng nề lắm quý vị ơi. Thấy mình thấy cái cảm động. Thành ra cái bố thí. Rồi cái đạo nào đó cũng phải đúng. Nhưng mà nó chỉ nói sơ. Nhưng mà cái đạo nào á mà đưa cho mình đến con đường giải thoát sanh tử, cái đó mới là đạo rốt ráo. Đức Phật cũng đi học với Bà La Môn. Đức học cũng học với A Tư Đà. Đức học có học với những cái ông quốc. Ông Lưu Tằng Lo Ca Diếp, nhiều ông lắm, nhiều ông tiên đã chứng tới phi phi tưởng mà Phật cũng bỏ thầy để tìm tới con đường cuối cùng. Thành ra đừng có nói cái đạo nào cũng đúng. Có những cái đạo cách đây 10 năm họ tự tưởng lượt mấy chục người ở Cali, quý vị nghe chưa? Đó, cái chuyện đó là cường tính, là mê tín chứ không có phải. Rồi ở Việt Nam mà ngày xưa có đạo gì? Đạo vuốt có không? Hồi xưa có thời nó đủ đạo hết rồi, thành ra những cái mà ma dương nó hiện ra. Mà quý vị thấy, rồi họ hỏi, ông nói ông không tin cái chuyện mà pháp thí là hơn tài thí. Một cái gì cũng cái gì đó, thầy nó thầy thấy cái đề tài này thầy rất là hay. Ông nói tài thí đó là đem 10 đồng cho đó là người ăn mài cũng xài được, mà cho ông thầy cũng xài được ha, mà cho cái người nghèo cũng xài được, mà người ngu cũng xài, mà người giàu cũng xài, người nào cũng đầy hết á. Dù họ nhà giàu mà chú cho họ vẫn vui. Thầy mới nói vậy là chú chưa hiểu đạo. Vợ chú đi chùa bao lâu? Nó 20 năm. Phật nói tại sao cái pháp thí mà nó cao hơn tài thí? Chú mà cho tài thí đó, chú cho trúng cái người mà đau bệnh gần chết trong bệnh viện, họ không có sai được đâu. Cái người mà nằm ung thư, mà nằm hấp hối, mà chỉ mà chờ đó, chú có đem 1 triệu bạc, họ cũng kể rồi. Mà lúc đó chú có đem một con gái 25 tuổi cho một cái ông già mà ông hồi xưa ông là dâm dục số 1, ông cũng không xài được đâu nha. Đúng không? Mà cái ông đó bây giờ ông hư gan, hư phổi, ông hư bao tử thì đem tiền là ông ăn cũng không được đâu. Mà ổng cho mặt đẹp cũng mặc được, nhưng mà chú đem cái pháp thí vào cái giờ phút cận tử nghiệp, người ta sẽ chuyển cái gì? Họ chuyển cái tâm nào? Cái tâm sám hối. Tại vì khi đó những cái người mà cận tử nghiệp mà họ có thể 10 niệm vãng sanh là do cái tâm sám hối, do một cái vị mà khai thị cho họ để họ thấy được cái lỗi lầm. A xà thế phạm gì? Giết cha, nhốt mẹ, đúng không? Giết thánh tăng là đã từng thả voi ra giết Phật. Có phải vậy không? Rồi phá tăng hòa hợp, tức là ủng hộ cho Đề Bà Đạt Đa, tức là ổng phạm vào ngũ tội vô gián. Nhưng mà giờ chót nhờ ổng sám hối với Phật, thành ra ổng chỉ trả nhẹ, quý vị thấy không? Thành ra cái pháp thí nó có lợi vô biên. Mà cái pháp thí đó nó chỉ dùng cho người có trí huệ thôi. Giả sử như bây giờ thầy giảng pháp thí vô nè, đối với trong người này chẳng hạn người có trình độ như chú Vĩnh, chú Vĩnh sẽ nếm cái mùi pháp thí đó, mà chú Vĩnh sẽ hưởng đời đời. Mà chú Vĩnh là dùng cái pháp thí đó, nó chuyển cái pháp thí qua tới mẹ cho chú được từ trường đó, mà chuyển tới vợ chú được từ trường đó, chuyển tới con chú được từ trường đó, mà chuyển tới cháu chú luôn. Còn thầy mà cho chú Vĩnh 1.000 đồng, 100.000, chú ăn có một đời thôi. Mà cái tài thí này quý vị có cái kinh nghiệm hơn thầy. Những cái gia đình hạnh phúc Việt Nam ngày xưa đạp xích lô đi phơi mì, đi buôn đi bán hạnh phúc lắm, anh em thương nhau, chú thương bác, cậu thương dì. Nhưng mà khi mà có đồng đô la Mỹ vô rồi, 10 gia đình đều than với thầy là gia đình, nghĩa là thù oán nhau, có không? Cái tài thí nó đâm ra là thù hận, anh em huynh đệ thù hận, cũng vì ba cái đồng tiền, quý vị đồng ý không? Khi nghèo á thì là thương nhau, mà khi mà có đồng đô về là chia rẽ, không khéo đó. Cái tài thí là nó nguy hiểm lắm. Giả sử thầy nói rõ là còn cái pháp thí đó, nó thấy như vậy nhưng mà nó cứu giúp cho người ta mở trí huệ. Thành ra cái tài thí đó, dân trọc phú nhận cũng được, mà dân nghèo cũng được. Mà cái pháp thí chỉ người nào có trí huệ mới tiếp thu được cái giá trị của pháp thí, đúng không chú Vĩnh? Thành ra cái pháp thí nó là vô tận luôn, đời đời không bao giờ mất. Mà quý vị thấy hiểu được cái pháp thí, cái pháp thí nó cao lắm. Người ta khi mà chẳng hạn thầy cho chú Vĩnh 10 đồng, 1.000 đồng chú Vĩnh chỉ là mến và thương. Nhưng mà khi mà chú Vĩnh mà nhận được cái pháp mà thấy được cái chân tâm, chú Vĩnh sẽ kính và trọng thầy mà mang ơn cả đời, cũng như mình kính Đức Phật đây, kính cả đời luôn. Kính cả đời, thành ra cái pháp thí nó sẽ ra nó rất là hay. Mà tại sao Phật lại đặt cái bố thí đầu tiên, tại ai cũng làm được cái việc đó. Mà mình là cái ông thầy, mình có thể là gì? Cái gì đầu tiên quý vị nhé? Phật chỉ thật ra là chỉ 5 vị thuốc, 6 vị thuốc thôi. Bố thí là gì? Trị bệnh tham lam, to thuốc trị bệnh tham lam. Trì giới là to thuốc trị bệnh tán loạn, trị bệnh mà coi như là giải đãi, trị bệnh mà coi như làm việc không có quy tắc quy củ, làm việc ưa lỗi lầm. Phải không? Rồi cái như nhẫn nhục là trị bệnh gì? Sân hận. Thấy không? Bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn là trị bệnh gì? Làm biến. Thấy không? Rồi thiền định là trị bệnh loạn động. Rồi từ đó do bốn cái to thuốc kia mới sanh ra một con người, trở lại với con người mặt thật mình là con người có trí huệ hay là con người có trí huệ ba la mật. Chỉ là 6 vị thuốc thôi. Chứ có gì đâu, thành ra thầy nói cho quý vị, không phải đạo nào cũng tốt, không phải thầy nào cũng tốt, mà quý vị dùng cái trí huệ của quý vị đo. Quý vị làm ơn đi. Trong sử sách của Phật, chưa có từng khi đoạn nào mà Phật khuyến khích một người Phật tử hay là Phật thi triển thần thông trước mặt đại chúng. Quý vị làm ơn, không có nha. Phật không chủ trương có thần thông. Phật không chủ trương nghĩa là để mà mua buôn ban phước giáng quả, không có một cái đoạn nào. Thành ra vị thầy nào mà nói vấn đề mà để mê tín thần quyền để mà cầu Đức Phật ban phước giáng quả, vị thầy đó là không phải là đệ tử Phật, đúng không? Vị thầy nào mà giảng cho quý vị chạy theo tài sắc danh lợi, vị thầy đó không phải là đệ tử của Phật. Thành ra sau khi nghe pháp, quý vị phải dùng cái trí huệ. Vị thầy nào từ khi mình nghe pháp, mỗi một ngày trí huệ mỗi khai mở, và mỗi một ngày sân hận bớt đi, mỗi ngày có cái tình từ bi thương hơn. Nhưng mà để ý một cái điểm này nè, để nhiều khi thầy giảng qua tới những bộ kinh này quý vị đi vào sai lầm. Không có một cái vị Phật tử hỏi tôi, con nghe băng của thầy rồi đó, con nói là cái thằng phân biệt, cái tâm phân biệt là cái thằng giặc, phải không? Vậy là con phải đối cảnh là coi như là đối cảnh vô tâm là không cần thiền. Tôi nói không phải đối cảnh vô tâm, nhớ đừng có bao giờ. Ông vô tâm á, là coi như là nước động rồi. Tại vì ông vô tâm như vậy đó, ông thấy cái người khổ, ông đâu còn khởi cái tâm từ bi, phải không? Chỉ Đức Phật, Ngài vẫn nói Đức Phật không có tâm phân biệt, không đúng. Mà Ngài có thế này, Ngài có cái tâm bình đẳng, phải nói cho rõ ràng, Ngài có cái tâm là không trọng nhà nghèo, không có khinh nhà giàu, không có trọng nhà giàu, khinh nhà nghèo. Thành ra cái đó là thầy muốn cho quý vị vẫn biết, thấy người đó khổ, mình vẫn phải có cái tâm từ bi, chứ không phải là tu rồi chết hết. Cái vị đó nó con bây giờ là bác phong si bất động. Tôi nói cái đó là sai. Chú thấy đứa con chú, nghĩa là nó bây giờ hút xì ke chú không la một tiếng. Cái đó đâu phải là bác phong si bất động. Mà chú bị chấp vào tịnh. Ngày xưa chú chấp vào động. Rồi bây giờ chú không làm overtime. Rồi chú để cho nó giờ con thấy con làm overtime cũng tội. Tôi nói chú sai nữa, tôi cho thuốc chú phải nghĩ cho kỹ. Chú vẫn làm. Chứ đâu phải là tôi biểu chú là bỏ hết cái đó là ngày xưa đó là chú chấp vào tiền bạc. Bây giờ chú nghe rồi chú tấp vào cái chuyện không. Bây giờ bên chấp có, chấp không là cái đường nó cũng không có đi tới con đường giải thoát đâu. Thành ra để ý cái bà già đi. Ngày xưa cái chuyện thì kể cách đây khoảng một năm về trước, bà già đốt am nhớ chưa? Bà già đó phát tâm để mà cúng dường cho một cái ông thầy nhập thất tu. Tu 20 năm rồi, bác biểu con cháu gái ngày nay xả thất ông thầy ra. Ông thầy chưa từng thấy gái đẹp. Hàng ngày chỉ đưa cái lỗ vuông và đưa vô ăn, trong đó có nhà cầu, nhà tắm. Đúng 20 năm mở đại giới ra, coi như là mở cái cửa thất ra để mà chứ coi như ông thầy ra mà khai thị cho Phật tử ngoài này coi cái ông công trình tu 20 năm. Thì trước khi mở ra dặn cháu gái thiệt đẹp, con trang điểm vô rồi con ôm ông thầy cái hỏi ông thầy cảm giác thế nào. Thì con gái vừa mở cửa thất ra là cô đó cổ nhào vô cô ôm ông thầy một cái hỏi thầy cảm thế nào. Thì ông thầy ông nói ổng như là cái cây khô mùa đông mà tiết giá rồi. Bà già này bắt đuổi ông đi để uổng cho ta 20 năm bưng cơm hầu nước cho một cái trang nam tử đầy nhiệt huyết, giờ này thành là một cái vật phế nhân. Phải không? Ông đuổi liền tại vì ông thấy người đẹp vẫn thấy đẹp chứ, nhưng mà thấy đẹp nhưng mà không có đấm nhiễm, không có ô nhiễm trong đó, chứ không phải là người mình mà đuôi thấy như vậy khác gì cái người mù đâu. Đó, thành ra thầy nói cho cái gì đó hồi hôm gì có những cái mà họ sai lầm, họ hiểu không tới nơi. Chứ không phải là thầy biểu thụ động. Rồi bây giờ bác phong si bất động nói tôi, con thấy cháu nội quýnh cháu ngoại con mà nó quýnh đến nỗi nó thằng kia lấy cái chui đũa sọt lưỡi mũi bên kia mà con ngồi con bất động luôn mà thầy thấy con được không? Tôi nói trời cô, cái đó là tôi ở tù á. Tại vì nay quanh quanh nó kêu và hỏi đâu nó ông thầy núi dạy bắt phong siêu bất động, tư đâu có dạy kiểu đó. Bà nói con rất là vững thầy, bữa nay con khá lắm. À, cháu ngoại cháu nội con nó ăn nó quýnh nhau rồi cái thằng kia nó lấy cái chô đũa nó thọt vô lỗ mũi này. Con cũng ngồi con niệm Phật rồi cái thằng này nó thọt lại đứa kia, cái vô mai cái má nó về kêu nó quanh mà cảnh sát rồi bắt con luôn đó, tại sao mà chuyện xảy ra vậy mà không kêu. Tôi nói cô làm vậy là cô hại thầy rồi. Không phải vậy, thầy có ý thầy không phải vậy. Bác phong si bất động á, tức là cô thấy nhưng mà cô đừng có động theo nữa, cô chỉ thấy Đức Phật. Cái câu này cô phải hiểu nè, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, có không? Đức Phật khi Phật chưa thành đạo cũng đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhưng mà ăn á là phải ăn chén vàng, ngủ á là phải ngủ giường niệm, phải không? Có người hầu kẻ hạ. Còn mình bây giờ cái người chưa tu chẳng hạn như ngày xưa đó, chú Vĩnh này chưa có ăn á, chưa có hiểu đạo đó, thì chú Vĩnh này ăn á là phải có cao lương mỹ vị, rồi phải có cái chén ngon lành, rồi phải ngồi, phải có bạn, có rượu rì mi mặt ten. Nhưng bây giờ chú Vĩnh đem một cái lĩa đồ ăn dư ở chùa về vẫn ăn thấy ngon như vậy, thì cái đó là khác không? Cũng ăn vậy à. Cái điểm đó làm ơn bây giờ thầy nói nè, chỗ này khai triển rất là khó cho Phật tử, tại cái chỗ này nó nói từng tới cái chân tâm. Bây giờ người thành Phật có khác cho mình chỗ nào? Phật cũng có mắt tay mũi lưỡi, phải không? Phật cũng là con người bằng da bằng thịt, nhưng mà thầy Phật là gì? Giác, tức là người tỉnh. Còn mình cũng có mắt tay mũi lưỡi, là người mê. Thì cái điểm này quý vị để ý dùm, khi trong giấc mơ thầy có một cái giấc mơ thầy chứng nhận rồi. Hồi đó thầy còn ở Việt Nam, thì lúc đó là ở cái chùa đó là biết gì biết ông mà nó có cái ổ ong mà kêu là ong mật quý vị, ong mật á giống như đó. Thì đang ngủ trưa trên nằm ở trên cái đơn á, thì tự nhiên mình nghe tiếng con ong nó dò dò. Ong thì nó kiếm cái lỗ nào nó dái nó lại nó bích như là nó con tò dò. Con ong nó thường thường nó kiếm đồ cái lỗ tai mình thì nó bay dò dò. Thì trong giấc mơ thầy đó, thầy nghĩ ủa tại sao có tiếng máy bay nó bay giống như phản lực, tại mình cái gần phi trường. Thì trong ngoài trời thật là con ong nó lo ve. Thì kế bên thầy có một ông huynh đệ, ông thấy con ong và ông cũng cười, mà ông chơi ông phá thầy, ông lấy miếng đường ông quẹt hồi cái đường mật á. Ông thấy ông mặc ngoài kia rồi mà ông thấy thầy mê ngủ mà ông không kêu được, ông mới lấy cái miếng đường á, đường mật quý vị biết thầy giữ cổng vô đường mật á. Đường mật á họ quẹt cái lỗ tai thì con ong nó nghe vậy cái nó rò 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 ở đây. Thì thầy trong giấc mơ đó thì ông đứng ông cười, bốn ông huynh đệ coi thầy, mà thầy lúc đó thầy đang ngái ngon lành vậy thì thầy nghe cái tiếng con ong. Nhưng mà trong cái giấc mơ thầy đó thì thầy thấy đó là một chiếc máy bay nó đang quần quần. Thì đùng một cái là thầy lò thò lên thầy đập vô đây. Thì cái phản ứng thì lúc đó con ong á, thì lúc đó cái ong kế bên ông cầm cái ly mật. Cái ly mật ong á, mà cái ly mật đường á, thì ổng sợ thầy ổng chạy rồi ổng làm rổ cái bóp. Thầy ổng sợ người ta biết, ổng tưởng thầy vậy. Thì ổng quăng cái chén mật xuống dưới đất cái bóp. Thì khi đó thầy nghe cái tiếng cái rầm thì thầy nói chích cha, tức là máy bay nó xuống nó pháo kích xuống, cái bom nó thả đầu tiên gần cái chùa. Cái giấc mơ thầy như vậy. Thì khi đó cái là tự con ong nó bị quấn lên thầy quên cái gì, nó nhào nó đốt ngay cái chân thầy, thì chích cha cái miệng. Thầy thấy trong giấc mơ cái miệng nó trúng cái chân thầy. Là thầy đau khổ quá, thì lúc đó thầy giật mình thì dậy thoát mồ hôi. Thì thầy thấy rõ ràng mấy ông kia, ông xin lỗi nãy là tôi lấy cái mật ong cho ông rồi tôi quẹt lên đây, ông thấy sao? Tôi nói từ lúc đó thầy có một cái mừng dễ sợ lắm. Thầy nói cũng cái thấy như vậy, nhưng mà khi trong mơ đó người chúng sanh mơ thì cái con ong o o thì thấy là máy bay, cái ly thả rớt cái kẽn thì tưởng là trái bom ném, rồi cái con ong nó bay nó đốt vô thầy một cái, thầy tưởng đó là miếng gì, miếng bom văng trúng. Nhưng mà đục lại mình tỉnh dậy rồi thì con ong vẫn là con ong, cái ly bể và con ong đốt mình thì tất cả sự khổ hết. Thì cái thấy của chúng sanh mình phải như vậy không quý vị? Cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà gì? Mình thấy cái nhà này là thật, Phật thấy cái nhà này là duyên hộp. Mình thấy cháu hoại là thiệt, mà Phật thấy cháu hoại là giả. Rồi mình thấy tiền tài là thiệt, mà Phật thấy tiền tài là giả. Rồi giác ngộ cái không là cũng vậy, sư cô hiểu không? Y như cái giấc mộng, từ cái giấc mộng đó mà thầy giật mình cái tự nhiên thầy nói đúng thiệt. Lâu nay mình học theo chùa không biết mà cái bài học này tự nhiên, ủa? Đức Phật cũng chỉ sử dụng sáu căn nhưng mà sử dụng là coi như là như thị, như vậy, thật tướng. Còn mình vẫn sử dụng vậy mà có ảo tướng, thành kiến và vọng tưởng. Vĩnh hiểu chưa? Cũng sử dụng như vậy hết. Ủa, con ông nó bay như vậy mà lúc còn mơ đó thì thấy đó là tiếng máy bay. Rồi khi cái ông kia, ông quảng hồn thấy mình quơ quơ, ông sợ mình dậy, ông cầm, ông đi. Mà ông bất cẩn, ông rớt cái ly, cái bóp, đổ cái ly mật chứ. Thì mình nghe cái choáng mình nó trái máy bay liệm bom. Rồi kế đó là con ông nó quảng hồn, nó nhảy, nó đốt thầy một cái. Thì thầy nghe là miếng bơm văng vô chân. Nhưng mà khi mà huynh đệ đánh mình thức tỉnh một cái thì mình thấy con ong vẫn là con ong chứ không phải máy bay. Cái ly là cái ly bể chứ không phải là trái bơm ném. Và con ong đốt mình là cái mũi chích độc nhỏ chút xíu chứ không phải là cái trái bơm mà mảnh bơm nó văng. Thì tất cả những đau khổ thầy hết liền lúc đó. Vĩnh hiểu không? Thành ra cái người phàm mình sử dụng lục căn mà nó không có được như thị. Thành ra khi Hòa Thượng Tiên Hóa mà Ngài nói như thị là phải thấy như vậy. Ngài Hư Vân mà khi gặp Ngài Tiên Hóa rồi trình kiến giải, Ngài nói như thị là phải thấy như vậy đó. Phật gọi do chúng ta chấp vào những danh từ hư vọng mà sanh ra phiền não, mà sanh ra tạo nghiệp thiện ác để rồi luân hồi trong ba cõi. Còn Ngài vì do nhận được những thứ được mất, khen chê, phải quấy, đó là pháp hư vọng, cho nên Ngài được thoát khổ, đạt đến cảnh giới Niết Bàn, mà ở Trung Quốc thì gọi là Thánh Nhân như Khổng Tử, ở bên người Công giáo thì kêu là Thượng Đế, mà ở bên những cái nước kia là kêu là Muhammad hay gì, là một danh từ thôi, tức là cái người bực giác ngộ. Cho nên người tu Phật cái đầu tiên là phải thấy được cái ngã của mình không thật, cũng như khi thầy thấy những cái đó không thật rồi thì hết khổ. Bản ngã của mình đã không thật thì những cái phụ tùng của ngã như vợ con, chồng con, tài sản, danh tiếng của bản ngã làm sao có thật được. Ai quán chiếu được như vậy gọi là qua được tất cả khổ ách là đệ tử của Phật. Ai không quán chiếu như vậy dù là mang pháp danh gì đi nữa thì người đó vẫn là không phải đệ tử của Phật. Cũng giống như thế này, thầy là cái người là cái gì? Người gì? Là cái muỗng. Là cái muỗng là cái gì nữa? Cái muỗng là múc thuốc mà không nếm được. Cái muỗng múc tô canh mà không bao giờ biết mùi vị của tô canh. Đúng không quý vị? Thầy là một cái người thuyết pháp mà không hành. Thầy giống như cái anh điếc mà khải đờn. Khải cho người ta nghe. Thầy khải ông Vĩnh ông nghe. Thầy khải sư cô nghe. Mà thầy không nếm được cái mùi pháp vị của cái bản nhạc. Thì giống như là anh điếc mà khải đờn. Giống như cái muỗng mà múc canh. Thì phải hiểu, phải hành. Đó. Ai quán chiếu được như vậy là đệ tử Phật. Chúng ta sở dĩ luôn bị vọng tưởng chi phối là do đâu? Thí dụ như bà mẹ có nhiều đứa con, nhiều cháu thì cảm thấy phiền não. Nhiều khi dù trung mà con cháu nó về đông mà lo nó thì lúc đầu vui mà lo riết con mở trong hiệu trung. Phiền não lắm. Nhưng nếu con cháu nó đi vắng hết thì cảm thấy như sao? Thấy buồn, cô đơn. Mà cái đó là cái những cái bà bạn đạo sư cô của thầy mà hồi xưa ở đó. Mấy bà vô tu đầu tiên á, là hăng say lắm. Tu cho đã đừ rồi cái tự nhiên ngồi trong chùa thời gian cái nó vắng lặng. Niệm Phật tới cái chỗ vắng lặng rồi cái nhớ con nhớ cháu. Rồi cái đi xin về, mà xin về thời gian con cháu nó lại làm quậy cái chạy vô chùa. Thành ra mình cũng ở trong cái vọng tưởng lẫn quẩn là vậy. Cũng vậy, người tu lúc đầu thì niệm Phật để trừ phiền não vọng tưởng. Quý vị để ý một cái. Nhưng đến một lúc nào đó tâm lặng ít vọng tưởng thì cảm thấy mình yên quá. Yên quá, tỉnh quá, cô đơn quá. Đến nỗi đi vô cầu cũng phải tìm tờ báo mà đọc, đi đâu cũng mở cái băng để mà nghe để cho nó có cái niệm. Chứ đi tới cái vô niệm mình thấy đâu như mình mất cái ngã rồi. Hiểu chưa? Đó, nhưng đến một lúc nào đó tâm lặng ít vọng tưởng thì cảm thấy mình yên quá, tĩnh lặng quá, cô đơn quá. Ngã cũng không còn để mà thọ hưởng ngũ dục thế gian, có nghĩa là thế gian vị đã từ bỏ mà pháp vị của Niết Bàn thì chưa nếm được. Đó, thì tu hành đến chỗ này là nhà thiền gọi là cây thang trăm nấc, làm sao mà lọt vào cái cửa không, cái cửa mà thầy nói vừa rồi. Niệm thiện, trước niệm thiện và niệm ác thì nó có một cái khoảng ở giữa đó. Cái khoảng đó vẫn có thấy nghe hiểu biết nhưng mà nó là thấy nghe hiểu biết như thị. Bây giờ thầy nghĩ tới cất nhà, rồi nghĩ tới sửa nhà, nghĩ tới sơn nhà. Thì giữa cái niệm vừa quá khứ là cái niệm cất nhà, qua cái niệm tương lai là cái niệm sửa nhà. Thì khoảng đó nó có một cái khoảng thưa. Thì ngồi niệm Phật định làm cái khoảng đó nó lắng, nó xa lần. Thành đục tổ nó không nghĩ thiện là cái niệm đã qua, không nghĩ ác là cái niệm sắp tới. Thì khoảng giữa nó có một cái là chơn tâm thường trụ. Mà người ngồi thiền là làm cho cái khoảng nó rộng rộng rộng, nó lắng lại để lọt vào cái đó. Thì khi mà tu tới cái đoạn mà thầy nói, tới một lúc nào đó tâm lặng ít vọng tưởng, cảm thấy mình yên quá, tĩnh lặng quá, cô đơn quá, bản ngã cũng không còn để mà thọ hưởng ngũ dục thế gian thì cũng đã từ bỏ, mà pháp vị thì chưa nếm được, mà cửa thiền cửa không, cái chỗ mà bổn lai vô nhất vật chưa lọt được, thì chỗ này nhà thiền gọi là đầu sào trăm tượng, làm sao mà giọt vào cái cửa, hay là cái thang trăm nấc làm sao mà lọt vào. Thì chỗ này á, có một cái vị đệ tử theo mà ngài, theo ngài gì quý vị biết không? Ngài gì quý vị biết? Ngài gì mà dữ dội luôn? Ngài Đức Sơn á. Đức Sơn là một thiền sư sau này thầy giảng. Con bây giờ đầu sào trăm tượng, làm sao mà con lọt vô? Ông nói câu nào? Đố quý vị, ông nói câu nào ngộ? Làm sao lọt vô? Tiến tới hay là lười? Theo chú Vĩnh, tiến lâu không? Tới trăm trượng là hết rồi. Cũng như hết nước thang con trăm nấc mà lên tới đó mà chưa thấy cái cửa không. Mà làm sao mà lọt vô cái cửa mà bản lai vô nhất vật. Làm sao mà lọt vô cái cửa tự tánh. Thì lúc đó ngài mới la buông tay đi. Tại vì mình á, tay trái là buông niệm thiện, tay phải buông niệm ác. Bây giờ lên nó còn muốn buông niệm nào làm sao mà tìm ra. Buông đi. Mình buông mình té, mà thật ra mình buông mình sợ té, mà chính cái buông đó là xả đi, buông đi. Mình không có tay trái thì nắm niệm thiện, tay phải nắm niệm ác, mà lên tới đó còn muốn tìm cái chỗ nào để nắm nó làm sao mà lọt vô được chú Tĩnh, thấy không? Thành ra ông la một tiếng buông đi, thì vừa la xong thì ông này đại ngộ, là ngộ được cái chỗ là mình xả buông, buông tới mức đó mà không thể dùng lời mà nói được. Đó, khai triển thêm, thí dụ quý vị xưa nay chấp ngã là thật, thì vọng tưởng cũng là thật, thì tha hồ dệt mộng xây đắp tương lai cho con, cho cháu, cho con học bác sĩ, cho cháu học kỹ sư, mua nhà invest, rồi mua đất để mà xây cho cái xác chết này. Nhưng mà bùng một cái, do một cái cơ duyên đưa người thân đến nhà hoàng, đưa cha đến nhà hoàng, đưa mẹ đến nhà hoàng, đưa bạn bè đến nhà hoàng, thì lo lắng thức tỉnh tương lai mình không biết đi về đâu. Thì cũng vậy, người đạt đến trạng thái thứ nhất, tâm lặng, được ít vọng tưởng, ở vào trạng thái hỷ lạc khinh an, khi cô diệu trung niệm Phật tới trạng thái yên á, mình thấy khinh an. Nhưng mà khinh an một thời gian, trụ tâm ở đây vẫn còn kẹt vào trong cái niệm trụ, vào trong cái niệm khinh an đó, cho nên không tiến tu được. Mà đến một ngày tâm không còn vọng tưởng, như một kẻ vô tri vô giác, thì cũng là bệnh hoạn nè, không lợi ích gì cho sự giải thoát. Giống như cái thiền sư nhập thất 20 năm, cho một người con gái vào ôm, ngài nói ngài như là cây khô mà có thêm tuyết, cũng không lợi ích gì nữa. Khi xưa thì chấp vào động, bây giờ chấp vào tỉnh, có khác gì nào đó. Tiến lên một bậc nữa là giai đoạn 3, không chấp động, không chấp tỉnh, thì là cái gì? Ở chỗ này người tu phải tìm cho mình, chứ không ai có thể chỉ ra được cả. Nóng lạnh tự biết, thấy được thì làm tổ làm Phật, không thấy được thì hụt hẳn buồn nản thối tâm, có thể làm quyến thuộc cho ma vương ở chỗ này. Thầy nói cái điểm này, quý vị biết cách đây 1.5 năm thầy có giảng về ngẫm ngãi tìm trầm. Quý vị cứ nghe cái thiền, cái chuyện xưa ông bà mình, có những người trong rừng nó có cây trầm á, thì trước khi người ta đi vào rừng, người ta sợ beo, sợ cọp, rắn rít cắn, thì đây là một ông thầy ngãi, người ta cho một cái ngãi ngậm vào đó mà đi trong rừng, cái ngãi nó có giá trị có 3 tháng thôi, có không? Hồi xưa quý vị nghe cái chuyện mà ngậm ngãi tìm trầm, thì ngậm như vậy trong 3 tháng, mà nếu mà phải tìm được cái trầm mà chặt cái trầm đó về bán, cái trầm hương nó mắc lắm, mà tìm được cái trầm đó rồi đó thì coi như thành triệu phú, mà tìm không được cái trầm đó thì phải trở về ngay cho ông thầy ông giải, nếu không là thành đười ươi. Thành ra mình cũng vậy, mình cũng vậy. Xà niên đó, thành con xà niên đó là người, thì mình cũng vậy. Bây giờ mình ngậm gì? Mình ngậm lấy cái gì? Ngũ giới, ngậm tới là bố thí, ngậm tới là thọ giới, rồi thọ bát quan trai, rồi đi chùa nghe pháp, rồi đủ thứ, làm cái gì cũng sợ tội, làm cái gì cũng kiềm, nghĩa là mình ngậm ngãi để mình tìm cái chân tâm. Nhưng mà đi vô rừng rồi đó, đầu thì người ta để tóc á thì mình cạo đầu, người ta ăn mặn thì mình ăn chay, người ta đi chơi nghe nhạc thì mình đi nghe pháp, nghĩa là mình đi nghịch vô trong đó để tìm cho ra cái Phật chân tâm. Mà tìm không ra trong thời gian đó thì mình sẽ biến thành là một cái loại là sân si, tại vì cái pháp vị á thì mình chưa nếm được, trầm thì tìm không ra, chân tâm tìm không ra, mà nghĩ lại bỏ con bỏ cháu bỏ gia mẹ rồi nợ nần không lo, kiểu hiếu chưa trọn, đâm ra mình thành một cái loại là hận đời giận đời. Thành ra đa số người tu tới cái giai đoạn này họ thiếm được, họ thối tâm, họ ra đời nhiều lắm. Rồi cộng tới một cơn bệnh vô nữa là họ thối tâm, cái là họ thấy lúc đó không có ai, nghĩa là họ thoát ra đời. Thì cái lúc này là cái lúc mà đầu sào trăm trượng, phải có một cái vị thầy khai thị để họ lọt vào đó, thì họ lại nếm được, họ đi, họ tìm được cái trầm là họ vui rồi. Mình cũng vậy, thành ra biến thành xà niên, tức là người không ra người mà ngộm không ra ngộm. Sư cô đồng ý không? Tới cái lúc đó mình nhìn thấy mình không giống ai hết đó. Tới không được mà lui cũng không được, là thành đười ươi đó. Đó, thành cái câu đó nhà thiền họ giảng như vậy. Ra thí dụ con còn nhỏ thì cực, nhưng nó quay quần, con lớn lên rồi thì nó lại bay đi. Cũng như bây giờ chú Vĩnh thấy, quý vị đã có con cháu nuôi rồi, hồi nhỏ nó cực khổ lắm. Chẳng hạn như Minh Thiện cũng có con vậy đó. Khi nó nhỏ nhiều khi nó làm nó bực mình, nhưng mà khi nó lớn rồi nó đi xa, nó học, nó ra trường, nó đi, Minh Thiện thấy không? Tức là nó không, hồi nhỏ thì nó ở trong tầm tay mình thấy nó phiền. Nhưng mà chính những lúc đó mình nghĩ lại, những lúc hạnh phúc nhất là những lúc nó mà 7 tuổi cho tới 1, 2 tuổi cho tới 5, 13 tuổi thôi đó. Đúng không sư cô? Mà trên 14 tuổi là nó đã có cái cuộc sống riêng tư của nó rồi. Đó. Thí dụ cho dễ hiểu, một bà mẹ có 10 đứa con cư ngụ trong một căn phòng nhỏ hẹp theo kiểu Việt Nam. Mặc dầu thiếu thốn về vật chất và đêm đêm bà phải thức dậy để thay tã cho con, lấy nước cho đứa này, lấy thuốc cho đứa kia uống. Nhưng trong lòng bà thấy bực quá lâu ngày, bà nói đúng là nợ nần nhiều lúc, dù trung lo cho cháu riết ha. Vâng, như cái vụ cũng giận phải không? Nhưng mà một lâu ngày bà thấy mệt mỏi, nên bà đem cho bớt bà con nuôi bớt một đứa đi, thì bà sẽ bớt lo. Nhưng bà lại thấy nhớ đứa là không biết phải làm thế nào, đúng không? Giả sử bây giờ nó dẫn hết về Việt Nam, bỏ hết Diệu Trung bên đây, mình Diệu Trung sẽ bước vô cái nhà thấy nó muốn điên. Có, thì con Thủy bữa trước nó cũng ở trạng thái đó rồi. Nó đến chùa đó thì dẫn 4-5 đứa nó phiền, rồi cái thằng chồng cũ nó đem dẫn đi thì nó về nó lại nhớ, nó không biết nó muốn cái gì, đúng không? Thành mình có một cái mâu thuẫn như vậy. Khi tâm mình loạn tưởng vậy mà nó dễ, tại mình có cái ngã, mình có cái gì để mình, cái mục tiêu mình nhắm. Mà khi mà trở trạng thái mà vô niệm rồi, cái mình, thầy có ở núi, thầy có kinh nghiệm rồi, lúc lên đầu tiên hăng lắm, vô nó ngồi thiền yên tĩnh mà qua khoảng từng hai tuần sau rồi, tới một tháng sau có bắt đầu thấy nó vắng quá. Nó vắng quá cái mình thấy làm như mình không có cái gì để bám, thành lúc đó mình phải kiếm sách để đọc, đứng kinh để đọc, rồi phải mở băng để nghe, rồi thích người ta nói chuyện. Lúc đó mình chạy trốn, nhưng mà không phải vậy. Khi nó lặng rồi, nó ở trạng thái đó, mình lại thấy mình chới giới dễ sợ lắm. Chới giới một giai đoạn cho tới lúc nào mà mình hồi đầu trở lại với Phật, kêu nó quy y, là tự y, là quay về cái phản giữa của cái niệm thương và niệm ghét, chứ không phải quy đâu. Tự quy y pháp là dùng cái phương pháp nào để mà lọt được vào cái cửa đó. Tự quy y tăng là theo ông thầy nào mà có phương pháp chỉ cho mình thấy được cái mình đó, bất sanh bất diệt, cái mà mình không bao giờ mất, chứ không phải là quy y ai hết. Bởi vì hiểu dùm một cái thế giới của con người sống như là hư vọng giả dối, thế giới của chúng ta là mơ mộng giả tưởng, cho nên đến một lúc nào đó chúng ta tu hành qua thế giới của vô niệm, chúng ta cảm thấy như bị hỏng chân. Hỏng chân rõ ràng thầy đã qua trạng thái này. Thế giới của con người trên quả địa cầu này là thế giới có trọng lượng, do sức hút của quả địa cầu tác dụng chúng ta. Mà khi chúng ta mà lọt ra khỏi cái sức hút này là cảm giác đầu tiên của những nhà phi hành gia là hụt hẳn, họ thấy không có trọng lượng. Phải không? Thành ra họ cũng bị giống như mình vậy đó. Thì sống những phi hành gia lần đầu tiên được phóng lên không gian, được lên trên space, thì được sống trong môi trường không trọng lượng cũng rất ngỡ ngàng và hụt hẳn khi ở trong trạng thái không trọng lượng. Mình đi trạng thái có ngã mà trở về trạng thái vô ngã, mình thấy mình hụt hẳn dữ lắm. Chỗ này trong nhà Phật gọi là một lần sống đi chết lại mới qua được cảnh giới này. Một lần sống đi chết lại qua cảnh giới này. Sống đi tức là chết lại, sống là chấp, thấy không? Chết là xả, nhưng mà giữa cái khoảng đó đừng có chấp mà đừng có xả thì mới qua được cảnh giới này. Đó, thầy hiểu ý thầy nói như vậy. Tóm lại, chúng ta tu hết sức để đạt đến trạng thái vô ngã, nhưng khi đạt đến trạng thái vô ngã rồi, chúng ta lại cô đơn và buồn quá, nên chúng ta lại khởi niệm lại. Đó, giống như chuyện bà mẹ nghèo, gần con thì khổ mà xa con thì nhớ. Đó, thầy nói như vậy là quý vị hiểu rồi. Đó. À, thí dụ ngoài đời quý vị có gia đình có 10 người, nghĩa là không khí lúc nào cũng ồn ào, cũng là karaoke, cũng ăn nhậu, rồi quý vị tụng kinh niệm Phật không được. Nhưng mà khi 9 người trong gia đình quý vị đi về Việt Nam, còn lại một mình quý vị, thì quý vị sẽ thấy khó chịu và thấy rất là cô đơn, rất là cô đơn. Thì cái cảnh giới này chẳng hạn như ngày xưa Minh Thiện đi làm về là vẫn thấy, hồi xưa lúc Diệu Quang chưa đi chùa thì vẫn có vợ có con rồi sum họp, mà có một cái khoảng thời gian Diệu Quang vì bận biểu đi nghe pháp, Diệu Quang chú về chú thấy nó cô đơn không? Thì cái trạng thái đó người tu nó như vậy. Không, thầy nói thật cái này đúng đó, đúng không chứ? Chú bước vô ngày xưa nhiều khi thấy có Diệu Quang, rồi thấy nhiều khi Diệu Quang lại nói chuyện này kia, nhiều khi chú không có thời giờ để chú làm computer, nhưng mà tự nhiên bữa nay vô lại muốn kiếm cái tiếng Diệu Quang để mà nhắc nhở hay là cằn nhằn cũng không có. Đó, thầy thấy con cái cũng không có, thành ra mình ở trạng thái người vô ngã nó hụt hẳn như vậy đó. Đó, quý vị để ý như vậy. Trong những câu chuyện về các thiền sư khai thị cho người đệ tử, có mẫu chuyện khai thị như sau. Người đệ tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, con đã leo lên cái thang trăm trượng nhưng không biết làm thế nào để lọt vào cửa. Tức là con chấp chưa xả, tại vì ông còn chấp mà, còn giữ cái thang. Hòa Thượng trả lời: buông tay đi. Và người đệ tử quát nhiên đại ngộ, buông là không phải buông cho té chết, mà buông tại vì mình đừng có buông vào, không có chấp vào niệm nào hết. Thầy nói rõ ràng, kể cả cái mà dùng cái tâm mà mình nói mình buông xả đi cũng phải bỏ đi, cái cuối cùng cũng phải bỏ đi. Và người đệ tử quát nhiên đại ngộ, đã xin hỏi người đệ tử ngộ là ngộ cái gì? Không còn nắm bắt, không còn chấp nhất, xả bỏ là giải thoát. Nhớ, không thể dùng danh từ nó tôi chấp, và bởi Phật nói là tới cái độ mà cõi trời phi phi tưởng, họ nói họ bắt hết tất cả tư tưởng, không còn vọng tưởng, thì Phật nói anh còn khởi cái niệm là anh hết vọng tưởng, tức là anh còn bệnh. Ở chỗ này tôi muốn khai triển rộng để quý vị thấy rõ hơn. Mấy bà ngoại ở nhà lo cho con cho cháu lâu ngày quá ngán, vì để dễ tạo ác nghiệp. Có dự trung thấy lo con cháu dễ tạo ác nghiệp không? Dễ nổi sân, dễ tạo ác nghiệp, dễ tạo khẩu nghiệp lắm. Nên phát tâm vào chùa tu, vào chùa một thời gian mà chưa ngộ đạo, chưa vào cửa không. Cửa không tức là cửa không tướng, có tướng mà không thể đặt tên được. Nên lại nhớ con nhớ cháu và muốn trở về lo cho con cháu. Và như vậy ở nhà với cho con cháu bị phiền não, tương đương với là niệm ác. Vào chùa tu tập cầu nguyện giải thoát sanh tử là tương đương với niệm gì? Niệm thiện. Thời gian sau chưa ngộ đạo, muốn trở về sum họp với con cháu, trở lại niệm ác hay niệm? Niệm ái, tức là trở lại nữa. Và sau đó muốn trở lại chùa thì trở lại vị trí niệm thiện. Thì đó Phật kêu mình là luân hồi trong những từng niệm chứ không phải gì à. Luân hồi trong từng niệm. Đó là cái dòng lẫn quẩn mà chúng sanh trong lục đạo đều không ra khỏi nên chưa được vào cửa không. Cửa không gọi là cái cửa không thương, không ghét, không phiền não, không sân, không si. Cửa không là cửa giải thoát sanh tử phiền não để nhập vào Niết Bàn. Muốn nhận ra cánh cửa giải thoát này, tôi xin hé một câu chuyện thở Phật còn tại thế. Có một ông lão bà La Môn đến cầu pháp với Phật, thì trên tay ông cầm hai đóa hoa sen. Thì ông vào tới nơi thì ông đảnh lễ Phật, Phật nói buông đi. Đó, thì cũng như là đảnh lễ Phật thì ông buông cái bông sen thứ nhất. Cái rồi ông đứng dậy, Phật nói nhà ngươi hãy buông đi, thì ông buông cái hoa sen thứ hai. Phật nói ông hãy buông đi. Thì lúc đó ông nói dạ bạch Thế Tôn, con đã buông hết hai đóa hoa rồi. Phật nói buông là buông được những tâm niệm chấp trước. Ông hãy buông xả đi. Buông xả là tất cả những tâm thương, tâm ghét, tâm chấp phải, tâm chấp quấy đang chất chứa trong tâm âm. Và do đây bà, cái ông lão bà La Môn đó là chứng được A-la-hán. Chỉ một câu đó thôi. Buông đi. Buông đi, buông ngay trong tâm mình chứ không phải là buông tay. Gọi là thoát ra ba cõi, vào cửa Niết Bàn là bậc dứt học, không còn học chứ là vô học, là kẻ vô sự, là nhàn đạo nhân vậy. Ngày nào quý vị được là vô sự và nhàn đạo nhân, mình không khi nào mình nhàn đâu quý vị. Người giàu có nhàn không quý vị? Người giàu càng khổ hơn, mà người giàu á thì không dám xài tiền mà rất là tiếc tiền, mà người nghèo á thì thiếu tiền. Người giàu thì không dám cúng chùa, mà người nghèo thì dái trúng số để cúng chùa, đi làm để kiếm cúng chùa. Nhưng mà quý vị thấy là người nghèo cũng khổ, mà người giàu cũng khổ. Quý vị thấy có khi nào quý vị được làm nhàn đạo nhân không? Khi nào làm nhàn đạo nhân á, là cái người đó mới là cái người chứng đạo. Bởi quý vị nhớ, nhàn đạo nhân là cái người vô sự. Đó, thì hiểu được một cái điểm đó. Vậy người tu đến chỗ này, nhà thiền gọi là không trừ vọng tưởng, không cầu chơn. Tại mình biết nói vọng là cần gì trừ. Thầy khi mà sau cái cơn giấc mơ, thầy thấy con ong da da nó là máy bay, cái ly bể cái rầm đó không phải trái bom, rồi con ong nó đốt chân không phải là miếng bom, thầy cần gì phải trừ nữa hả? Không trừ vọng tưởng, không cầu chơn. Còn trừ vọng tưởng là chưa buông, mà cầu chơn tức là còn nắm, thì không lọt vào cửa không. Sống không tham thiên đường, chết không sợ địa ngục hả? Chúng ta không có buông vọng tưởng thì chúng ta phải nắm lấy cầu niệm Phật, nắm trì chú hay ngồi thiền để cột tâm quán hơi thở, đúng không? Diệu Trung bây giờ là niệm Phật, thầy là chấp ngồi thiền, chú Vĩnh là chấp ngồi thiền, Hạnh Phước là chấp nghe pháp, Diệu Tịnh là cũng chấp lại pháp hoa, tụng pháp hoa. Thì chúng ta không buông niệm này cũng chấp vào niệm kia. Nếu chúng ta buông thế giới ta bà thì chúng ta phải bám lấy thế giới tịnh độ, bệnh không? Bệnh. Nếu chúng ta xả phiền não thì phải bám lấy gì? Bám lấy bồ đề. Và chúng ta buông động lại bám vào tịnh. Buông động và bám vào tịnh. Nếu chúng ta buông xả niệm ác thì chúng ta lại nắm lấy gì? Niệm làm phước. Hồi xưa mình ác bao nhiêu, giờ phải nắm lấy cái niệm này làm phước. Điểm này tâm chúng ta giống như đứa bé 2 tuổi buông bỏ cái món đồ chơi này ra là nắm bắt món khác. Cháu của sư cô có cái đó không? Bỏ cái này là buông cái khác. Vậy nó đang cầm món đồ chơi, muốn giật nó thì phải đưa cái món khác cho nó liền. Mình cũng vậy hả? Đang nắm ta bà, cái Đức Phật dạy ta bà xấu lắm con, ráng chạy đi, cái chụp cho cực lạc cầu đó. Rồi mình đang đó, thấy chưa, đang nắm vô phiền não đau khổ quá, bây giờ cầu xong sao được cái tâm bồ đề tâm ha. Chúng ta mà đang ở đây phiền não quá, vô chùa phiền não kiếm cái chỗ nào vắng vắng cất cốc là bám vào tịnh, thấy chưa. Thành ra khi hiểu được cái chỗ đó rồi là lọt vào cửa bằng 10 năm tịnh độ. Mà chú cô người nào mà hiểu được đó, niệm một câu A Di Đà Phật đó, là bằng người ta niệm nghĩa là 100 năm, nghĩa là không hiểu được cái cửa này. Quý vị hiểu cái này nó thuộc về tinh thần thiền, mà nó là cái điểm mà chư tổ, chư Phật đều muốn nói. Chú Vĩnh hiểu thầy nói gì đâu, phải không? Điểm này chúng ta giống như đứa bé 2 tuổi buông bỏ cái món đồ chơi này lại nắm bắt món đồ chơi khác. Khi đứa nhỏ 2 tuổi, cái câu nói này quý vị để ý nè, trả lời luôn cho vị Phật tử đó hồi hôm. Nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, không tham không lam. Thầy nói trật, nói là nói cho vui thôi. Thiện là nó không giết người, nhưng mà đứa nhỏ nè, khi đứa nhỏ còn bú sữa trong mới 7 ngày mà cô trật cái nắm vú ra, nó có la làng không? Nó là sân rồi, nó tưởng là má nó. Bây giờ mấy trăm đương cho đứa nhỏ bú nè, mà vô tình mấy trăm chạy xe rung trách cái bú sữa ra, nó là nó nổi điên rồi. Tức là nó đã có sân rồi, cái tâm tham nó có rồi, chứ đâu phải, đúng không? Đó, thành ra là nó lại la làng lên, là đúc nó nói là cái tham nó mất cái món ăn, nó tưởng là má nó giật của nó, đúng không? Thì từ 7 ngày nó đã biết tham rồi, nó biết sân rồi. Chứ không, đối với nhà Phật là 7 ngày vẫn có chủng tử sân từ kiếp trước. Nếu không chủng tử sân, không đầu thai vào cái cõi này để làm người đâu. Bất tham sân si, bất đọa ta bà, bất tu thập thiện, bất tu hiếu dưỡng cha mẹ, bất tu tôn trọng sư tưởng, bất tu nghĩa là người tôn thì không có được cái nghiệp tịnh độ. Thành ra, nhưng mà để ý lên tới cái thằng nhỏ mà lớn hơn con của sư cô là cái thằng gì đó, thằng gì lớn hơn? Thằng Vinh đó, nó mấy tuổi rồi? Nó 3 tuổi thì nó sẽ có cái tham khác à. Nó sẽ giành đồ chơi với em nó, cái đồ ngon nó giành, nó thấy đồ lạ lạ gì cầm nó giật ra, phải không? Đâu phải nhân chi sơ tánh bụng thiện. Con này cũng la làng lên lại. Thành ra từ nhỏ đó là giành đồ chơi với em, lớn lên thì giành gia tài với anh em, thấy không? Thành ra quý vị thấy cái điểm này sao khổ. Người nhà giàu á, họ có hột sòn á, thì họ bị khổ gì? Sợ mất. Sợ mất hột sòn. Rồi họ có kho vàng, họ sợ mất kho vàng. Mình có cái nhà thì mình phải mua cái bảo hiểm, mình sợ mất nhà. Mình có ông chồng đẹp trai thì mình sợ mất chồng đẹp trai. Mình có bà vợ đẹp gái thì mình sợ mất, đúng không? Thành ra cái đó là Phật nói càng khổ càng vướng mắc đó. Thành ra quý vị dòm ơn đi, giả sử bây giờ một cái gì chú Vĩnh mà chú để lại một cái kho tàng 100, nghĩa là 100 cái nhà, hay là một vài cái shopping center, nghĩa là hàng triệu đô la, là chú thấy con cháu chú là bắt đầu nó không thương nhau rồi đó. Vì lý do đó, ngày xưa đó là những cái ông vua hoàng tử thường giết nhau hơn là người dân thứ, có không? Thành ra cái đó là cái quả mà Phật kêu cái đó là rắn độc, mà người thấy được, cái người mà thấy được rắn độc chỉ có Phật mới thấy thôi, người giác ngộ mới thấy, còn mình là thấy đó là vàng mà. Cũng như hồi xưa thầy còn ngủ thầy nói ồ cái đó là con ong qua vô lỗ tai đó, là mình thấy là máy bay rồi. Nhưng mà khi mình Phật tỉnh, mình tỉnh giấc thì giữa thầy thông lai với lúc thầy còn ngủ với bây giờ thầy có khác gì không? Không khác. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ hả, đâu có gì. Thành ngồi thiền chỉ là trồng thêm cái bệnh thôi hả. Sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi, có gì mà công với tội, chỉ là cái xác thối. Sống thì xây nhà để mà chứa xác sống, chết thì xây nhà xây mã để chứa xác chết. Giữa xác sống xác chết có gì đâu mà sợ. Mà trước hàng ngày qua lại mình xác sống mà đi sợ xác chết, phải không? Không có sợ xác sống là đâu có sợ xác chết được. Mình là ma sống tại sao sợ ma chết được, phải không? Bây giờ cô chỉ dùng chân, có khi nào mà cô thấy có ông thầy nào mà bị mà ma chết nó bắt ông thầy ra đời không? Không có. Thầy mấy chục năm thấy toàn là ma mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, nó kéo mấy ông thầy ra không à. Chứ ma mà le lử là mấy ông thầy không có bị. Ma mà ma le lử rồi me răng nanh rồi mấy ông thầy là thấy chạy xa. Mà mấy cái ma mà môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt bồ câu là mấy ông thầy rớt hết. Thầy nói ma ma đẹp chứ không phải là ma xấu. Phải không? Cô thấy làm ơn cái nè, cô lấy một cái ông cho con dâu á mà nó xấu xí như Chung Vô Diệm là nó sẽ là có hiếu với mẹ và chồng không? Mà xấu lúc nào cũng dễ thương hết á. Mà con vợ mà nó đẹp, con dâu đẹp như tiên là lúc nào nó cũng cái hãnh, tại vì nó sẽ nghĩ là bảo không được, tao sẽ lấy một chồng khác ngon hơn, phải không? Thành ra ma xấu vậy là con ma dễ thương, mà ma đẹp là con ma coi chừng đó. Đó, quý vị hiểu vậy là người tu đến chỗ này, sống không tham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Đó, quý vị thấy một cái điểm. Thành ra tại sao mà không có phải là thầy nói cái này là cái tối thượng thừa, chứ không phải thầy chê cái niệm Phật mà xấu. Nhưng mà cái này là cái lọt vào cửa. Cái này là thượng căn thượng trí. Chứ còn không phải đâu. Thầy nó dạy trong này á, dạy cái đó là dạy cái tối cao, mà cái đó rồi đó. Cô chú không cần nghĩa là cầu vọng tưởng mà không có cầu chân nữa. Không trừ trừ vọng tưởng không cầu chân là cái giai độ mà cái người nghĩa là nhàn đạo nhân. Bởi vậy khi xưa còn phàm phu thì nắm chặt lấy tham, lấy sân, lấy si. Bây giờ tu hành thì nắm chặt lấy từ bi hỷ xả. Phải không? À, khi xưa thì tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham thực. Bây giờ thì tham trì chú, tham tụng kinh, tham ngồi thiền, tham niệm Phật. À? Tất cả những cái đó đều là chấp thủ. Phải dùng con mắt trí huệ để nhận ra mình còn ở đâu, vào cửa được chưa? À, người mà hiểu được tới đây á, mà hiểu được cái chỗ đó thì cái người này á là bằng 20 năm niệm Phật. Mà người không thấy được thì cái tiệm tu cứ niệm dài dài à, vậy thôi. Lúc này sao nhiều Phật tử cười thầy cũng vui lắm, tức là thấy được cái cửa rồi đó. Ngay đến bỏ cái nhục thân này đó thì cầu bám víu vào cái pháp thân, có không? Còn bỏ cái nhục thân thì cầu pháp thân, thấy không? Cũng như Đức Phật nói bây giờ lên cõi Cực Lạc có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là giống như là con Mây Trâm nói Vinh ơi Vinh, cho em con cái đồ game này đi, mẹ sẽ cho con cái game đẹp hơn. Đó. Ngày xưa thì nắm lấy tham sân si, bây giờ giác ngộ thì nắm lấy từ bi hỷ xả. Đó. Ngày xưa thì tham tài sắc danh lợi, bây giờ thì tham trì chú, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Thấy ai nghĩa là không đúng như đường mình là ghét cay ghét đắng, phải không? Tất cả những cái đó đều là chấp thủ. Phải dùng con mắt trí huệ, phải dùng con mắt trí huệ để nhận ra mình ở đâu vào cửa được chưa. Vậy là cô Nhật Khai mới vào cửa được rồi, mời vô. Đó. Rồi ngay đến cả chúng ta bỏ cái nhục thân thì còn bám víu vào cái pháp thân là còn kẻ còn chấp. Tóm lại, bao giờ chúng ta còn bám víu một cái gì thì dù cho bám víu đó là bám víu vào tinh thần hay bám víu vào vật chất, tức là còn chấp, mà còn chấp là còn khổ, còn đau. Trong chuyện thiền sử có một đoạn như sau: có một thiền sinh nhập viện tu hành khoảng 10 năm, một hôm thấy mệt mỏi vì chưa ngộ đạo nên thiền sinh đó từ giả thầy và trở về thăm quê hương. Khi trở về gặp lại bà con, mới lần đầu tiên gặp cái anh này, anh đi tu 10 năm mà không ngộ đạo, anh tính là về để mà ra đời. Thì anh bước về vô nhà cũ thì bà con của anh thiền sinh đó gặp gỡ rằng không ngờ tướng mạo của anh lúc xuất gia và ra đi cũng như vậy, mà bây giờ trở về nhập gia thấy không có khác. Câu nói này làm cho cái anh thiền sinh đó đại ngộ. Anh ngộ cái gì? Lâu nay ở hoài với ông thầy không có ngộ, mà bữa đó tu riết 10 năm ăn tương chao rồi mà thấy nó cũng không có thấm được cái mùi, nghĩa là pháp vị chưa lọt vào cửa. Thì bữa đó ông trên đường ông trở về quê để mà thăm gia đình, bước vô thằng em nói: trời ơi, không ngờ tướng mạo của anh á, lúc chưa xuất gia ra đi cũng như vậy, mà đi ru 10 năm về nhập gia trở lại cũng như vậy, không khác. Nghe câu đó xong thì anh này đại ngộ. Là ngộ cái gì? Ngộ cái gì vậy quý vị? Câu nói này có thân quyến làm cho ngộ là ngộ được cái trong mình, anh tìm ra trong mình có cái gì đó bất sanh bất diệt. Ngộ được cái bất sanh bất diệt là ngộ chỗ đó. Vậy ngày xưa thầy nói, hả, mình á là chán ta